đạo tràng Tịnh Tông Hội Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên xin trân trọng giới thiệu pháp thoại số 8 giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần thứ nhất tại đạo tràng chùa Quất Lâm, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Đều đến hội họp nơi cung trời Đao Lợi, những vị trời rồng quỷ thần ở trong các quái ấy như là con đoạn kinh này. Chúng ta thấy sau khi Đức Phật dùng đại thần lực ở trên cung trời Đao Lợi phóng ra vô lượng những tia sáng, rồi những áng mây tia sáng theo hào quang, những áng mây che phủ, rồi nói ra những tiếng vi diệu, những sáu pháp ba la mật dẫn đến những tiếng mây sấm, những mây sấm lớn, vân vân, có vô lượng vô biên những tiếng nói vi diệu như vậy. Thì chúng ta thấy bây giờ có vô lượng vô biên các vị trời rồng quỷ thần đi đến quái xa bà này, nhận đến các có các vị trời rồng quỷ thần ở ngoài quái xa bà này, tức là ngoài tam thiên đại thiên thế giới này, cũng đến tham dự hội họp và tham dự tại pháp hội Phật nói kinh Địa Tạng này. Những cái vị trời rồng quỷ thần tiêu biểu ấy được kể ra ở trong kinh này như là thế này. Nhất là quái trời tứ thiên vương, quái trời tứ thiên vương, tức là quái trời mà gần với thế gian chúng ta nhất này đã, có bốn vị thiên vương cai trị bốn châu thiên hạ, đông thắng thần châu, nam thiểm bộ châu, tây như hóa châu và bắc câu lưu châu. Bốn vị thiên vương này thường là cai quản cả bốn châu thiên hạ này. Và chúng ta thấy ở trong kinh Hoa Nghiêm giảng giải thì có giải thích rằng thế giới Sa Bà của chúng ta này ở phía nam của chân núi, dãy núi Tu Di, núi Tu Di hay còn gọi là núi Đại Tu Di Sơn Vương, một cái núi rất là lớn và có các hệ thiên hà quay chung quanh cái núi Tu Di này. Cõi trái đất của chúng ta đang ở này gọi là cõi Nam Thiểm Bộ Châu. Thì ở phía nam của núi Đại Tu Di, ở phía nam núi Đại Tu Di, phía đông thì có cõi, có một thế giới gọi là Đông Thắng Thần Châu. Phía tây thì có một thế giới gọi là Tây Nghi Hóa Châu. Và phía bắc, phía bắc núi Tu Di thì có một cõi gọi là cõi Bắc Câu Lư Châu. Có bốn cõi ở bốn phía chân núi của cõi của núi Tu Di. Thì cõi Đông Thắng Thần Châu thì trong kinh nói rằng thế giới này cuộc sống của họ rất là an vui và hạnh phúc, cho nên vì vậy mà họ rất khó tu, họ rất khó tu vì cuộc sống của họ là an vui hạnh phúc sung sướng, cho nên khó tu lắm. Cõi Nam Thiểm Bộ Châu của chúng ta là cõi cả khổ cả vui cùng chung ở. Vì vậy mà Phật chọn, thường chọn cái thế giới có cả khổ cả vui này để thể hiện và thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Quái Tây Nghi Hóa Châu thì cuộc sống họ lại là quá khổ, nó khổ quá. Ngoài là quái này thì gọi là, vì sao gọi là quái Tây Nghi Hóa Châu? Thì nói rằng thế, quái này thì họ không dùng bằng cái tiền tệ như quái Nam Thiểm Bộ Châu chúng ta, mà họ đổi chác, mua bán, giao dịch, giao thương với nhau toàn dùng châu để đổi, dùng châu để đổi, tính ra bản quan là con vật, tức là tính xúc vật để làm cái giao dịch, tính bằng châu. Ngày xưa ở Việt Nam chúng ta ở những các tỉnh vùng miền núi như Hòa Bình, Thanh Hóa và các tỉnh ở phía Bắc chúng ta, thì chúng ta thấy ngày xưa những nhà giàu thời phong kiến ngày xưa, họ tính nhà giàu thì tính là gì? Không phải là tiền nhiều, không phải là nhà cao cửa rộng, mà tính là gì? Cái thứ nhất là đất nhiều, thứ hai là gia súc nhiều, thứ ba là gì? Thóc nhiều. Thì có đó gọi là gì? Là giàu. Ông địa chủ ngày xưa giàu như thế gọi là địa chủ. Địa chủ tức là nhiều đất, mà nhiều đất thì đương nhiên là nhiều gì? Nhiều trâu, nhiều bò, nhiều gà, nhiều lợn và nhiều thóc. Ở trong nhà họ tính bằng có bao nhiêu bồ thóc. có bao nhiêu cót thóc thì nhà đó gọi là giàu. Đặc biệt là những cái người dân tộc ngày xưa như dân tộc Mường, dân tộc Thái, vân vân ở các vùng núi vùng cao này, họ có cái nhà sàn rất là dài. Cái nhà sàn có thể là 7 gian, 9 gian, thậm chí là 11 gian. Còn những cái nhà mà nghèo nghèo bình thường bình dân thì khoảng 3 gian, hoặc là thậm chí là 1 gian 2 trái, bé chút xíu thôi. Còn gia đình trung nông khá khá thì là 3 gian 2 trái. Còn gia đình mà khá hơn chút nữa là 5 gian thêm 2 trái nữa. Còn những cái nhà mà lớn, những cái nhà gọi là mình gọi là địa chủ á, hoặc là tộc trưởng, tù trưởng vân vân, tộc trưởng, thì như vậy là những cái gia đình đó giàu có được tính bằng đất nhiều, gia súc nhiều, tức là trâu bò nhiều đó, gà lợn nhiều, và có nhiều cái ăn để ở. Trong nhà lúc nào cũng có mấy cót thóc. Bây giờ chúng ta mấy cót thóc thì tính là giàu chưa? Ngày xưa mà gia đình mà cứ tháng 3, ngày 8 mà có khoảng độ 1-2 cót thóc, tức là nhà đó là nhà giàu. Ngày xưa là tính giàu bằng thóc mà. Cứ tháng 3, ngày 8, thế nào là tháng 3, ngày 8? Tức là mùa đó là mùa gì? Rắt. Dân chúng ta ngày xưa đói, đến cái lúc đó là gì? Là sắn cũng hết. Tháng 3 lúc đó là sắn đã đến chưa? Sắn cũng chưa có này. Tháng 3 lúc đó là ngô cũng chỉ... cái ngô này nó còn non, nó cũng chưa thành này. Ngô cũng chưa có này. Sắn thì chưa đến này. Tháng 8 thì nó còn đỡ. Tháng 8 thì nó còn có sắn non rồi, đúng không? Sắn non rồi, nhưng tháng 3 thì đặc biệt lúc đó là thiếu ăn đủ thứ. Cho nên ở miền núi ấy, thì họ còn có thể vào núi để đào củ rừng, kiếm cây rừng, kiếm lá rừng, rau rừng. Còn ở miền xuôi ấy, chúng ta nhớ cái năm 1945 ở dưới Thái Bình, đúng không? Thái Bình là quê hương của năm 1945, là cái nạn đói năm 1945 là chết nhiều nhất vì nạn đói. Các nơi cũng có nhưng mà Thái Bình chết nhiều nhất. Vì sao? Vì đó là vùng đồng bằng, cả một cái vùng đồng bằng là cái vựa lúa, nhưng về vì chiến tranh, vì giặc giã cho nên là cấy cũng không cấy được, mà cấy cũng không chăm được, cho nên nó cũng không đủ. Cho nên chúng ta thấy là nhân dân cũng đói. Đói là đầu tiên là ăn gì? Nhà nào có quả đu đủ thì ăn quả đu đủ. Ăn hết quả đu đủ rồi ăn hết lá đu đủ. Ăn hết lá đu đủ rồi ăn cái gì? Ăn hết cây đu đủ, ăn hết cây đu đủ, ăn hết rễ đu đủ. Rồi bắt đầu cây chuối, củ chuối. Đầu tiên là ăn cây chuối chặt ở trên ăn. Rồi dần dần cây cũng hết rồi ăn gì? Ăn đến cả củ. Cái điều này thì chúng tôi mới xem và là nói là cái người dân Syria cách đây khoảng hồi đầu năm. Và khi mà bị chiến tranh bao vây, bị giữa họ bị kẹt giữa hai cái bên chiến tuyến, một là quân khủng bố IS, hai là quân chính phủ Syria và quân đội Nga, thì chúng ta thấy người dân họ đói đến nỗi là ăn cỏ. Ăn cỏ. Đói đến nỗi là ăn cỏ, cái cỏ mà cỏ thậm chí nó cũng cháy hết. Bởi vì chiến tranh nó tàn khốc như thế, là ăn cỏ rồi băm, cắt cỏ về những châu rồi băm ra, băm nhỏ ra và trộn với nước sột sệt ra và ăn như thế. Đó, chiến tranh. Cho nên thì chúng ta thấy tháng 3, ngày 8 là chỉ cho những cái lúc giáp phạt, ngày xưa gọi là giáp phạt. Mùa thì chưa đến, mà màng đã hết sạch rồi. Đến lúc đấy mà nhà nào mà còn khoảng 1-2 bồ thóc, bồ thóc thì nó to hay nhỏ? Bồ cái cót cái nào to hơn? Hả? Sao lại gọi là cót? Cái cót là sao? Tức là cái cót họ đan, ngày xưa đan đó. Tức là họ quay ra thì cho vào cái nia. Thường thường ở dưới là điểm cái nia. Cái nia nó tương bán kính của nó khoảng độ tầm 1,5 mét đến 2 mét. Con nia to thì 2 mét. Nia của cái gia đình lớn, giàu có thì 2 mét. Cái nia ở dưới bắt đầu là cho nó có cái nia, nó có cạp lên cao khoảng độ tầm 5-7 phân. Thế là quấn cái cót vào đó. Quấn cái cót vào đó, dùng cái cây kẹp nó lại, bắt đầu là đổ thóc vào đó. Đó là gì? Cót thóc. Còn cái bồ á, nó chỉ to hơn cái trống, gấp đôi cái trống thì tí thôi. Và cao khoảng bằng độ tầm bằng 1-2 mét. Thì gọi là cái bồ. Nó to, quanh đường kính của nó khoảng 1-2 mét là cùng. Hoặc 1,5 mét là cùng thôi. Nhưng mà nó không to lắm, nó không cao lắm.
Và cót thì nó cao có thể bằng đầu người thần chứ, còn nối cót lên, nối hai cái cót lên ra phải trèo lên trên cái nhà giàu ngày xưa mà nhiều tóc, nối cót trèo hai cót trèo lên trên mới đổ vào được. Nhà mà giàu thì đấy, ngày xưa thì gọi là tính giàu có là như thế. Để quái Nam Thiệm Bội Châu, quái Tây Nghi Hoa Châu thì ngày xưa quái đấy thì họ tính thì cuộc sống của họ nó còn so với quái Nam Thiệm Bội Châu chúng ta còn lạc hậu hơn. Cho nên Đức Phật ngày xưa khi còn tại thế, ngài cũng dùng thần thông để đến thế giới đó thuyết pháp. Thì thế giới đó cuộc sống nó khổ cực quá, suốt ngày đi làm lam lũ ở ngoài đồng áng, rồi suốt ngày đi làm. Phật đem giáo pháp thuyết cho họ, họ nói là chưa Đức Thế Tôn ở đây, dân chúng chúng tôi ở đây cuộc sống là gì, cơm còn chẳng đủ ăn, lấy đâu thời gian để học mà đi tu mà cầu giải thoát. Bây giờ chúng tôi chỉ mong là cái bụng chúng tôi gì ạ, no ra. Thế Tôn làm cho chúng tôi được no đó thì chúng tôi đi nghe pháp. Đức Phật cũng chịu chả làm gì được. Rồi ngài đến cõi Bắc Cực Lôi Châu để thuyết pháp đó, thì cái thế giới đó tuổi thọ và cuộc sống ở đó, cái phúc báo của cõi đó thì rất là sung sướng, nó giống như ở cõi trời tứ thiên vương vậy. Nó giống như là một thế giới cực lạc thu nhỏ nhân gian vậy. Cuộc sống thọ mạng là cũng 500 năm, một ngày một đêm rồi gì? Cuộc sống thọ mạng là 1.000 năm tuổi, kinh 1.000 năm tuổi, một ngày một đêm bằng 100 năm, giống như cõi trời đau lợi. Cuộc sống thọ an lạc, hạnh phúc lắm, không có khổ đau, không có cảnh sinh già bệnh chết khổ đau như thế giới này. Có chết nhưng mà chết thì cụ tuổi tuổi thọ hết 1.000 năm thì tự nhiên như đèn đèn hết và củi tắt vậy, họ lại đầu thai một kiếp khác, có lại tái sinh lại thế giới đó, nhưng mà để bằng hóa sinh chứ không phải bằng sinh ra bào thai như chúng ta này. Cuộc sống nó của họ sung túc như vậy. Phật đến thuyết pháp họ bảo chúng tôi đây không có cảnh sinh già bệnh chết khổ đau như ông nói cho nên thôi, không nghe. Phật thuyết pháp cũng chẳng nghe. Quái Đông Thắng Thần Châu thì cuộc sống cũng sướng quá, cuộc sống nó sướng quá, nó không thọ được như quái Bắc Châu, nhưng mà cuộc sống nó rất là sướng, cuộc sống sung sướng, giàu có, sung túc, cho nên không nghe pháp. Cái này thì tôi vừa qua tôi đi sang châu Âu, sang Canada, thỉnh Ngọc Tạc Tượng Yển Tâm mới thấy là các thầy ở bên đấy chủ trì ngôi chùa khoảng trên 30 năm nay rồi, xây được một ngôi chùa như thế này thôi, tạm tạm thế này thôi cũng khó các quý vị, hơn 30 năm lên ngôi vị hòa thượng rồi. Mà tăng ni ở bên đó các thầy vẫn phải đi làm cơm chay đem lên phố để bán. Làm cơm chay đem lên phố để bán để làm gì các vị biết không? Để nộp tiền điện. Nộp tiền điện, tiền điện sưởi hàng tháng vào mùa đông. Mà tăng ni sống với nhau cũng gọi là khá đông, 30-40 vị. Sống tu tập cũng rất là trang nghiêm, thanh tịnh, rất là quý hóa. Nhưng mà không cảm hóa được người bản địa, chỉ có cảm hóa được cái người gốc Việt của chúng ta sang đó gọi là định cư. Ngày xưa cứ có thể là họ đi bằng con đường là vượt biên, hoặc có thể là đi bằng con đường du học, rồi định cư lại ở đó. Nhưng mà chúng ta biết là nguyên cái thành phố Vancouver bây giờ đã đến 13 ngôi chùa người Việt rồi. Một cái thành phố nhỏ nhỏ như vậy, 13 ngôi chùa của người Việt. Thì cái người Việt ở đâu mà, đấy là chưa tính là chùa của người Tàu nha. Chùa người Tàu họ làm đẹp hơn. Có cái chùa đẹp nhất thành phố Vancouver của Canada là chùa của người Hồng Kông. Cái đẹp hơn chùa đẹp thì đương nhiên là cứ đổ vào đấy đi lễ. Còn chùa Việt Nam chúng ta bên đó các thầy đa số làm tạm bợ. Làm cái máy cung tôn nhà thép như chúng ta này đã là quý lắm rồi. Ở như ở nhà dân. Mua lại nhà của dân mà gọi là sửa đổi lại cho tượng Phật và gọi là chùa. Nhưng thực tế này giống như ở nhà dân chúng ta vậy. Rất khó khăn để mà làm chùa. Thế tôi hỏi là tại sao mà mấy chục năm rồi không làm chùa? Các thầy nói bên này khó khăn lắm thầy ạ. Cuộc sống người dân họ quá sung túc. Những ngày họ nghỉ họ chỉ đi chơi thôi. Cái người Tây đa số là đi chơi, đi picnic và đi ra ngoài, rồi đi chơi. Thậm chí nếu không đi chơi ở nhà họ ngủ. Họ ngủ. Chứ họ không qua chùa nghe pháp, không qua chùa tu tập đâu. Cuộc sống này nó sướng quá, người ta cũng không nghĩ đến cái khổ của tương lai. Đó là lúc già. Lúc già thì có gì ạ? Có hệ thống y tế chăm sóc rất là tốt. Lúc bệnh, lúc già, lúc bệnh thì có hệ thống y tế chăm sóc tốt. Lúc già thì con cháu mà không ông chăm nom thì vào nhà dưỡng lão, chính phủ nuôi. Chính phủ nuôi. Thậm chí các vị biết là người nghiêng ở ngoài đường ấy, mỗi ngày còn được 3 bữa cơm ăn no nê, cà phê, hút uống thoải mái. À, nó có một cái khu phố dành cho những người nghiện, những người vô gia cư, những người giặt đẹo. Thậm chí người nghiện ma túy còn được chính phủ thì mỗi một ngày tiêm cho một mũi hoặc hai mũi, hoặc là cho uống hút hít một hoặc hai thì một hai cái điếu cho thì nó không bị chết. Nó đủ như thế. Từ mùng 1 tháng 10 chính phủ của họ còn công nhận là thuốc viện là một cái món hàng được trao đổi, được mua bán và được hút hít. Đấy là một quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận thuốc viện là một loại thuốc để chữa bệnh, bắt đầu từ mùng 1 tháng 10. Tôi sang hai dân là nói như thế. Hai bên đây nói như vậy. Cho nên chúng ta thấy là đó cuộc sống nó sung túc quá, nó đầy đủ vật chất quá. Con người ta cũng gì rất rất khó tu. Tại đa số những người đến chùa, họ chỉ đến chùa quấy quá một chút thôi xong lại về thôi. Bảo họ ngồi nghe pháp cả thì hai tiếng đồng hồ, ngồi tụng kinh hai tiếng đồng hồ đó là bốn tiếng đồng hồ liền như chúng ta này á. Xin thưa các vị, bảo đi tù như là bảo đi tù vậy, không chịu được, gò bó, không thoải mái. Cả tuần mà làm rồi đi làm rồi thì ngày nghỉ về thì đi chơi hoặc là nằm nhà để nghỉ với nhau. Chúng ta thấy. Cho nên Đức Phật vì sao mà các Đức Phật lại chọn cái cõi Nam Thiên Bộ Châu chúng ta này để thành Phật? Vì thế giới này, cuộc sống này, nó không quá sướng, nó không quá khổ, sướng khổ đều có. Lấy cái câu tấm gương của người sung sướng hạnh phúc để khuyến hóa, để khách tấn cho người khổ. Đấy, các con muốn sướng, muốn sung túc thì hãy làm việc thiện, thì sẽ được cái phúc báo gì, vui sướng như, gì, như những người kia. Thấy những người sung sướng á, lười tu, lười làm việc thiện thì cảnh báo, cảnh tỉnh đó thì các con mà cứ gì cứ do ăn hết cái phúc của mình, hưởng cái phúc của mình đời này thì đời sau hoặc là cuối cùng á, cuối cuộc đời con em lúc nào đó con lại bần cùng nghèo cực khổ sở như những người kia. Đó, chúng ta thấy đấy là những Đức Phật chọn ở trung đạo, ngài chọn vào một cái thế giới gọi là cuộc sống này, vui sướng khổ đau đều có, để dạy cái pháp trung đạo cho gì, cho loài người. Cho nên chúng ta thấy là đấy, sướng quá tôi nói thì cũng không tu được. Chọn vào một cái thế giới, sinh một cái thế giới mà sướng quá chúng ta chỉ hưởng thụ vật chất, chỉ hưởng thụ vật chất. Ở các nước ở bên đó, chúng tôi sang đó thì thấy nếu người Tây họ có học Phật thì họ chỉ nghiên cứu về Phật học mà thôi, và họ có tu đại đa số chỉ tu thiền mà thôi. Có số họ tu gì, họ tu theo mật tông để làm gì, họ cầu những cái sự gọi là chứng nghiệm, những cái linh nghiệm, ví dụ là nhìn thấy cái cảnh giới này nó có thể chữa bệnh, có thể có thần thông. Những cái người mà họ thích phiêu lưu ở trong vấn đề tâm linh thì họ tu về mật tông là chính. Còn những người ấy, họ đi lao động hàng ngày này, họ bị thần kinh và căng thẳng, khoa học nó gọi là gì, chết. Thì họ lại thích ngồi thiền. Họ thích ngồi thiền để tĩnh lặng tâm can của mình. Còn tinh độ của chúng ta và khuyến hóa họ để tu tập, để cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc rất khó. Mà thậm chí họ không tin có một cái thế giới như vậy. Cho nên họ cũng không cần thiết phải về Tây Phương. Mà đối với quan điểm của họ là Chúa là gì? Là vĩnh cửu. Đã học thì mấy nghìn năm nay rồi, 2000 hơn 2000 năm nay rồi, 2000 bao nhiêu năm nay rồi, 2018 năm nay rồi. Đó, tính từ lúc Chúa Giáng sinh. Cho nên chúng ta vào làm sao mà chống được. Vì vậy mà, đấy, ngôi chùa bao nhiêu năm trời chủ trì, mà bây giờ chúng ta thấy rất quản vất vả. Đấy là những cái quý thầy mà gọi là đạo đại đấy nhất. Đến cái ngôi thăm ngôi chùa của Hòa Thượng đấy gọi là cũng... Hòa Thượng thì cũng là người ở người Hà Nội chúng ta, người gốc Hà Nội chúng ta, cụ sang đó sinh sống, tu tập bên đó hơn 30 năm nay, đệ tử với cụ cũng phải có, phải đến 30-40 vị rồi. Đấy là nhiều đấy. Đấy là ngôi chùa đông tăng ni nhất thành phố Vancouver của Canada. Mà các quý thầy còn phải đi làm cơm chay đem đến phố để bán. Không bán tại chùa thì không được. Nó xa quá. Chả có mấy người đến chùa mà mang đến thành phố Vancouver để nhờ các Phật tử bán cho. Lấy tiền để nộp tiền điện và tiền lò sưởi. Cho nên chúng ta thấy sướng quá, người dân họ này cũng khó tu. Chúng ta đến Hoàng Pháp một cái nơi mà họ sướng quá họ khó tu, mà khổ quá họ khó tu. À, đúng không? Khổ quá khó tu, bây giờ đi làm suốt ngày làm sao mà bảo có thời gian đâu mà thuyết pháp. Ngày mai gạo chưa có mà để bỏ nồi cho con cho cái ăn ngay, bố mẹ làm sao mà lên đây ngồi yên tâm mà nghe thầy giảng mà tụng kinh A Di Đà Phật ở đây được. A Di Đà Phật ngày mai tự nhiên về tối nay về gạo đầy trong chậu ấy, trong tải ấy. Thì tôi có đi ông giảng ngày nào cũng giảng được. Mỗi ngày giảng cho tôi 5 cân gạo thôi, tôi ngày nào cũng đi giảng được, nghe ông giảng được. Nhưng khổ mình vẫn không có như thế. Đạo Phật chúng ta lại không làm như thế. Chúng ta đã đem trí tuệ để giảng dạy cho mọi người. Chứ chúng ta không đem cơm áo gạo tiền để mua chuộc lòng người. Như một số các tôn giáo khác. Chúng ta thấy bây giờ một số các tôn giáo khác họ lợi dụng vào cái vấn đề bà con dân tộc chúng ta ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, cuộc sống còn thiếu thốn về vật chất. Họ đem họ cho cơm, áo, gạo, tiền, đấy là theo. Mà thậm chí cũng chẳng tin đảng, chẳng tin nhà nước luôn. Chứ đừng nói về là tôn giáo, đạo Phật chúng ta nữa. Tôi mấy năm trước nghe cái chú, một cái chú ở bên công ty điện lực miền Bắc. Chú nói rằng đảng, chính phủ, nhà nước bỏ ra phải đến mấy chục tỷ kéo cái đường dây điện từ đường cao thế xuống đường trung thế vào khoảng độ tầm 30 km mới vào tới cái bản đấy. Tức là đi cái đường từ cao thế nối từ cao thế 500 hoặc 250 km xuống đường trung thế đó, kéo vào bản xong rồi lại mất khoảng độ tầm 4-5 tỷ nữa lập cái trạm biến thế cho họ, trạm hạ thế cho họ, kéo cái đường hạ thế vào tận cửa nhà dân cho họ. Nhưng cái sai lầm mỗi một cái là gì? Là nhà nước chúng ta không nghĩ tới, cứ nghĩ là đồng đánh đồng cái gì, những người dưới kinh chúng ta cứ kéo đường dây điện đến cột điện thôi. Còn từ cột điện trở vào và nhà dân phải gì ạ? Phải kéo lấy. Muốn có đồng hồ thì nhà dân phải gì ạ? Đồng hồ điện thì phải trả tiền. Từ đồng hồ điện ra tới dây điện thì là ngành điện họ chịu trách nhiệm. Từ sau đồng hồ điện trở vào, tức là từ cột điện nó trở vào nhà dân, dài bao nhiêu mét hay là mấy trăm mét cũng là nhà dân phải chịu. Đánh đồng cái đó và kéo đến đó bỏ đó. Mấy tháng trời không thấy nhà ai họ ra lắp điện cả. Thế cuối cùng thì có một cái tổ chức phi chính phủ nó đứng ra nó cho hơn 300 hộ dân rải rác khắp cả cái xã đó, cái thôn ấy. Hơn 300 hộ dân. Mà chúng ta biết có hơn 300 hộ dân là đầu tư phải đến gần 40 tỷ đồng. Gần 40 tỷ đồng có hơn 300 hộ dân để kéo cái đường điện trung thế, từ cao theo trung thế là hơn 30 km rồi mà. Rồi từ đó lắp điện cho họ, cho biên thế, cho cổ điện vào tận cửa đi dọc đường họ. Nhưng sai lầm mỗi một cái là đánh đồng giữa người dân tộc miền núi thiểu số và người dưới xuôi chúng ta này. Và chúng ta biết là một cái tổ chức phi chính phủ đứng lên, tổ chức phi chính phủ nó đến liên hệ với chính quyền, nó bảo nó bảo cho dân mỗi gia đình một cái công tơ, một cái công tơ và cái đường dây vào, và cho mấy mỗi nhà cho khoảng 3 cái bóng điện thắp sáng, trên nhà một cái, dưới bếp một cái và trong buồng một cái, thường là 3 cái như vậy thôi. Chúng ta biết sau khi mà cả làng họ có điện, họ cảm ơn ai biết không? Họ cảm ơn Chúa. Họ không cảm ơn đảng, không cảm ơn nhà nước, không cảm ơn chính phủ, họ cảm ơn gì? Cảm ơn Chúa. Mà tính ra chúng ta biết rồi, họ mất chỉ khoảng 2 triệu đồng. Mỗi một hộ gia đình như vậy họ mất 2 triệu đồng. Đường dây và điện, công tơ thì nhà nước mình cho rồi. Lắp công tơ xong mà chỉ có mỗi cái đường điện từ sau công tơ vào nhà thôi, và 3 cái bóng điện, một cái công tắc đóng lên cái tường nhà, cái vách nhà là xong. công tắc bắt mở bật không phải đường điện ngầm như chúng ta ở đâu. Rất đơn giản. Làm cái bảng gỗ đóng điện vào xong rồi đóng vào cái tấm ván nhà của họ, cái cột nhà của họ. Triệu rưỡi lên 2 triệu bạc. Nhà nước chúng ta mất liền 40-50 tỷ. Họ không cảm nhận lợi cảm ơn. Vì sao? Vì bỏ dở. Đó. Mà cái người mất thì chỉ có 1 triệu rưỡi lên 2 triệu bạc mua một đoạn dây điện, cái tôi bình quân khoảng 200 mét, 200 mét dây điện và cái bảng điện, 2-3 cái bóng sáng, cái bóng ngày xưa bóng đơn giản thôi, cái bóng nó kiểu như cái bóng nó không cái bóng led này đâu, à, cái bóng tròn tròn, cái bóng sợi đốt tròn tròn ngày xưa, 40W, 45W, thế họ cảm ơn Chúa đã đem ánh sáng đến cho, đã đem ánh sáng cho chúng ta thấy. À, và sau đó chúng ta sẽ đi tiếp một bước nữa, đó là cho gạo, cho tiền, và tất cả trở thành gì, tín đồ của họ, cả cái làng trở thành tín đồ của họ, cả cái làng thành tín đồ của họ. Nào, chúng ta thấy đấy là những cái chính sách của chúng ta mà không nghiên cứu kỹ, không xem xét kỹ thì chúng ta thấy một số các tôn giáo bây giờ họ đi vào cái vùng dân tộc vùng sâu vùng xa, họ cứ cho gạo hay là theo họ cứ gạo, chỉ cần gạo một tháng chỉ cần được kiếm gạo là họ cảm ơn tôi chứ. Đấy, chúng ta thấy không? Cho nên đây là những cái mà chúng ta thấy là còn Phật giáo chúng ta thì không đủ tiềm lực để làm cái điều đó. Họ có tiềm lực làm điều đó vì sao? Vì họ có cái nguồn tài trợ từ nước ngoài. Đó là một cái tổ chức phi chính phủ mà thông qua cái tổ chức phi chính phủ nó rót tiền về. Và các vị biết là mỗi một nhà một tháng thì một yến gạo chứ quá đơn giản. Yến gạo bao nhiêu tiền? Hơn 100.000 hay là hơn 1 triệu? Hơn 100 đúng không? 150.000. Có phải không? Cái gạo ngon là 150.000. Chả đáng nào không cả. Nhưng mà chúng ta thấy, nhưng mà mình thì không làm được cái điều đó. Mình không làm được điều đó. Nhưng mà chắc tới đây là đạo tràng chúng ta thầy nói rồi, bắt đầu từ sang năm, mỗi năm chúng ta đặt ra mục tiêu ít nhất là xây được ngôi trường cho các em nhỏ vùng cao. Nó khoảng 1 tỷ thôi. Một ngôi trường một năm làm gì chúng ta không làm được, đúng không? Một năm sẽ phải là một năm làm được một cái. Để cùng giúp, để cùng chung tay với đảng, nhà nước, với chính phủ để làm những cái tâm nguyện của gì? Của Bác Hồ. Bác Hồ ngày xưa tâm nguyện của Bác là đánh thắng với thằng giặc nhỉ? Đầu tiên là đánh thằng gì? Giặc kia. Giặc đói, giặc rốt, giặc ngoại xâm. Thì giặc đói rồi, bây giờ chúng ta đỡ rồi. Dưới xuôi của chúng ta thì không đói nữa. Nói thật là dưới xuôi chúng ta không đói nữa. Dưới miền ngược thì vẫn đâu đó vẫn còn một số ít những người đói. Đói phải nói đói thật sự, thiếu ăn thật sự như ngày xưa chúng ta. Đói mà đến ngày mai hết gạo rồi đi sang hàng xóm vay. Họ không cho vì sao? Vì mấy hôm trước, mấy tháng trước ta vay rồi. Có không? Ngày xưa tôi rất thỉnh thoảng bà cụ đi chợ chưa về mà đi đào đáy vàng không được, có khi thiếu ăn đến cả tuần. Chả biết nghĩ là đi vay nhà ai đây. Hàng xóm này nhà nào cũng vay 1-2 bát rồi, vay 1-2 bơ rồi. Đi vay thì vay là vay 1 bát hoặc 2 bát gạo thôi, có dám vay nhiều đâu, họ không có thì cho vay nhiều. Xong có vay rồi xong rồi về đông được thì đem giảm ngay. Có khi thiếu đến cả tuần, hàng xóm này nhà nào vay 1-2 bát rồi, không biết làm kiểu gì. Ông bác ông chú trong họ hàng thì cũng không có, mà có thì cũng bay rồi, chẳng không biết làm kiểu gì. Cuộc sống nó là thế, đấy đói thật sự nó phải như thế. Còn bây giờ thì chúng ta thấy báo chí thỉnh thoảng có nói về nhà ông chủ tịch xã mà kêu đói và hộ nghèo không để gì ạ, để được vay tiền hộ nghèo trợ cấp, rồi được vay cả bò trợ cấp. Cái này trong Thanh Hóa Nghệ An có mấy trường hợp khui đây, chủ tịch xã nhà 3 tầng 4 cái xe máy mà vẫn là hộ nghèo. Nhà 3 tầng 4 cái xe máy vẫn là hộ nghèo và vợ được nhận tiền trợ cấp hộ nghèo. Cuối cùng thì họ khui ra cùng ông thì mất cả chức chủ tịch xã. là một quan chức to nhất xã, tướng thứ hai sau bí thư. Ở nhà ba tầng bốn cái xe máy đối với cái người vùng dân tộc ở cái vùng các tỉnh như Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An mà ở nhà ba tầng là thuộc dạng gì ạ? Giàu có rồi. So với Hà Nội chúng ta thì là bình thường, so với người Kinh chúng ta như này là bình thường. Nhưng mà ở người miền ngược các vị biết không? Gian nhà của họ chỉ có 20 mét vuông, 46 cái cột tre hoặc 80 cột tre, mấy cái thanh tre, thanh nứa ấy bà dựng lên là lợp cái lá gì, lá cọ hoặc lá mía hoặc lá cỏ danh. Lên như vậy là mua nhà của ông là ở nhà 3 tầng, 4 cái xe máy trong nhà mà vẫn là hộ nghèo. Đó, mà bây giờ chúng ta thấy nhiều nơi, nhiều gia đình bây giờ thì lại giàu rồi nhưng mà thích làm hộ gì ạ? Hộ nghèo. Thích có cái sổ hộ nghèo để làm gì? Cái thứ nhất là hưởng với cái chế độ của nhà nước thế này, lắm khi nó bất cập. Nghèo ấy thì cái trước tiên là con đi học thì được công gì ạ? Đi công điểm này, là vùng dân tộc này, là hộ nghèo này. Và thứ hai là được miễn gì? Miễn giảm học phí này. À, cái trước tiên là họ thấy cái đấy là cái gì? Cái được. Nhưng khổ lắm. Ngày xưa thì chúng ta vào đây chỉ mong cho thoát nghèo. Bây giờ nhiều người lại thích được hộ nghèo. Thích bình rồi, bình phẩm ra thôn, ra hòa bảo thôn. Mà không được hộ nghèo thì cãi nhau in phù tỏa ở ngoài hội trường thôn ra. Bảo gia đình nhà đấy cũng như nhà tôi mà gì, họ được hộ nghèo, sao gia đình nhà tôi không được hộ nghèo? Có không? Có không? Các cụ ở nông thôn ở Hòa Bình đấy có. Không, tôi nói đúng đấy. Bởi vì tôi thì tôi hay liên hệ nhiều với các xã, các thôn ở cái vùng ven ven Hà Nội này, ven Hà Nội này thì như là Ba Vì này, Thạch Thất này, Quốc Oai này, bây giờ về đây Hòa Bình đi về quê thì cũng biết rồi. Đó. Gia đình họp, gia đình bầu bán của gia đình nghèo là phải đầu tiên là phải bầu ở thôn. Thôn bầu xong là đưa lên xã. Bầu hai ba vòng như thế đấy. Nhưng mà vẫn lọt những cái nhà gì ạ? Nhà ba tầng mà làm chủ tịch xã đi xe máy, bốn xe máy trong nhà. Vẫn làm hộ nghèo. Mà cuối cùng những cái nhà mà gì ạ? Nghèo lớn vùng tơi thì không được đi. Không được hộ nghèo. Chúng ta thấy xã hội lắm khi nó cũng bất bình như thế. Lợi dụng chính sách của đảng, của nhà nước quan tâm tới những hộ nghèo. Có những cái gọi là những cái chính sách hỗ trợ những người nghèo. Đến cuối cùng lại vì những người không nghèo lợi dụng để trở thành người nghèo, là còn được trợ cấp nữa. Nghèo được trợ cấp tháng không biết mấy trăm nghìn thì sao? 800, 200 á? Không, hộ nghèo ở vùng sâu này hình như tháng được gần triệu cơ. Mấy trăm nghìn, 200 không phải đâu. 200 là ở dưới xuôi mình thôi. 200 một người à? 200 một nhà á? 108 một nhà, một hộ nghèo một nhà một tháng, đủ tiền mua rau dưa mì chính đó. Đó. Nhưng quan trọng là những cái chế độ sau ấy, ví dụ ngày lễ ngày Tết, nhà nước có quà có cáp gì chẳng hạn, thì những cái hộ đó là đầu tiên được đón nhận và có những cái tổ chức từ thiện xã hội vân vân, quyên góp làm từ thiện thì những hộ đó đầu tiên là được nhận. Và cái điều quan trọng nhất là không phải nhận những món quà đấy. Mà họ nghĩ cái tương lai đó là con của họ được miễn giảm học phí này và được công điểm này. Nó thế thế. Cái đấy đấy. Thậm chí các vị biết có người con ở Hà Nội. Con ở Hà Nội nhưng mà nó học không phải là xuất sắc. Đem lên dân tộc miền núi để cho làm con nuôi. Và khai là gì? Là người dân tộc. Để lúc đi thi được cộng đi 2 điểm cho đến mấy điểm? 2 điểm rưỡi. Đấy, 2 điểm, 2 điểm. Ví dụ gì? Nó thi lực 20 điểm mới đỗ vào cái trường đại học này. Nhưng nó chỉ được có 17 điểm rưỡi chẳng hạn. Thì đương nhiên cộng có 2 điểm rưỡi nó đỗ trường đại học đấy. Cho nên đem nó lên làm con nuôi của ông dân tộc. Ngày xưa chúng ta thấy, ông dân tộc thì muốn thoát khổ, thoát nghèo, đem xuống làm con nuôi của ông thì ông ở dưới xuôi dưới kinh để cho nó đi học. Thế bây giờ thì một số những ông ở dưới kinh đem nó làm con nuôi của dân tộc để cho nó được công việc. Chúng ta thấy xã hội bây giờ phức tạp lắm. Nhiều những cái nó lách luật nhiều thứ lắm. Mấy năm trước tôi có một cái vị quen với cái vị công an tỉnh ấy. Hỏi tôi là ở trên Minh Quan có nhà Phật tử nào không để cho một đứa con trai lên đó làm con nuôi. Thế là con nuôi làm gì? Mà cháu nhà con nó học, nó kém lắm, cho lên đấy sau này may nó được công việc, may nó đỗ vào trường an ninh. Giống bố. Chúng ta đấy, người làm cái công tác gọi là an ninh, cầm cân nảy mực thì gọi là tòa án, bên là an ninh. Mà bây giờ vì muốn cho con mình đỗ vào ngành của mình thì phải dạy bảo cho nó gì, nó học cho nó tốt, cho nó theo được cái nghiệp cha, nối được cái nghề của cha, đem công hiến cho đất nước xã hội. Này là bảo là đi trên kia thầy xem có nhà ai Phật tử tốt tốt không cho nó làm con nuôi. Để sau này nó thi nó thiếu điểm thì nó còn được cộng 2,5 điểm gì đó, 2,5 điểm gì đó để đỗ vào trường an ninh. À, tôi bảo không, cái vụ này làm nó không tốt. Nếu nó có vào được á thì sau này nó cũng thành một cái đứa gì, một cái đứa bán cân hại nước mà thôi. Cho nên bây giờ vợ chồng phải dạy cho nó gì, ý thức thức học cho nó tốt vào. Còn cái gì mà ví dụ nó ốm đau bệnh tật, đi xem này, các thầy phong thủy, các thầy quái, các thầy đồng bóng bảo là phải làm con nuôi một ai đó thì nói thì nó mạnh khỏe mấy thì gia đình chưa yên tâm thì tôi tìm cho. Nhưng mà tìm để cho để sau này đi thi thì lấy 2 hoặc 2,5 điểm nhất định tôi không làm. Tôi bảo phải động viên bảo ban cho nó học vào cái ngành đó, thì sau này nó phải có trí tuệ thật nó mới theo được. Mà sau này nó ra trường nó đem lại lợi ích cho đất nước được. Không, nó ra trường nó ngông ngông nghênh nghênh rồi nó nói là gì, bố nó là công an, nó là công an đây. Thế thì rất nguy hiểm. Mà những cái nghề, cái ngành đó là cái ngành mà được xã hội họ rất là tôn trọng. Công an, quân đội, nhà giáo, nhà báo, rồi các quan chức nhà nước vân vân. Nó không thể thế được. Cho nên nhất định là không. Đấy, cho nên là chúng ta thấy, ở đây tôi đang nói về cái sự giáo hóa thuyết pháp độ sinh của Đức Phật. Và cũng như công tác hoằng pháp của tăng ni Phật tử ở cái thời hiện đại này, nơi nào mà sướng quá thì cũng không thể khuyến hóa sách tấn đạo tu được, nơi nào mà khổ quá cũng không thể khuyến hóa sách tấn đạo hóa đạo tu được, khuyên họ đi tu được, nó cứ vừa vừa. Bây giờ tôi nói với các quý vị, vào những nơi dân tộc tổng sâu vùng xa khuyên họ đi tu, đi nghe pháp này mà tu có không? Không có đâu. Đem đồ từ thiện cho họ, quần áo vải vóc, chăn ga gối đệm, hoặc là gạo muối, mì chính, bột ngọt, tiền vân vân cho họ. Họ đến hội trường đầy ngay, đến đầy hội trường ngay. Nhân bảo họ niệm Phật ra thì họ A Di Đà Phật một tí vài câu, cười tuét tuét, nhưng bảo họ về tu nhé, về làm việc thiện, đem cái tiền này về để với cho họ 100-200 nghìn, đem cái tiền này về để đông gạo hay về làm mua giống cây trồng cái gì nhá họ. Vâng, cảm ơn đại chùa. Nhưng ra thật thử ra quán uống rượu hết sạch. Không, tôi nói thật nha. Cho nên cho vợ cho con nó đi nhận thì cái đồng tiền nó để đến nhà. Cho cái ông gì, cái ông đàn ông đi nhận ra thì ra quán rượu 100-200 nghìn, ngồi và thật thử tối về hết. Mà đảng nhà nước chính phủ chúng ta gặp cái chuyện đó rồi, cho vay tiền để mua bò, để xóa đói giảm nghèo cái vùng vùng cao, để cho vay tiền để mua bò. Về bò nó chẳng mua, nó bảo đi mua bò, nó bảo ra chợ mua bò, nó cầm ngày xưa bảo cho nó còn 4 triệu 5 triệu ra mua được một con bò khoảng độ tầm chục năm trước, 4-5 triệu mua được con bò rồi, con bê nhỏ nhỏ rồi. Nó ra nó bảo nó ra nó mua, nó cũng ra chợ nó mua bò. Nó cầm tiền ra nó bảo là con bò nó đáng 4 triệu, nó giả người ta 500 nghìn, nên nó bảo bò đắt quá không mua được, đi uống xong rồi về. Vài lần đi mua bò như thế thì hết sạch luôn. Đấy, chúng ta thấy thế thì lúc này kiểm tra thì kiểm tra rồi các hội các ngành các đoàn thể của xã của thôn vào kiểm tra, nó bảo gì, mình đi mua bò nhưng bò đắt quá mình chả mua được, uống rượu hết rồi. Thế mà sau bắt đầu đem mua bò cho nó, đem mua bò nó đi chăn. Nó chăn mấy hôm nó bảo đi chăn bò khổ quá, này khách quen đi chăn bò đem bán đến tính gì, lấy tiền tiêu rượu. Cái đó chúng ta thấy này, xuất phát từ cái giáo dục là quan trọng. Tôi nói như thế để chúng ta thấy giáo dục là quan trọng. Làm sao để cho hiểu được rằng muốn thoát khỏi cái nghèo, cái khổ ấy thì phải cái đầu tiên phải có gì? Có trí tuệ, có sự nhận thức và có cái sự thay đổi về cái cách gì, cái cách làm ăn thì mới được. Trước đây học lên rừng, rừng ngày xưa thì chúng ta Việt Nam chúng ta có cái sai lầm, có một cái từ cái thời mà giải phóng xong năm 1975, Đảng nhà nước chính phủ chúng ta có một cái sai lầm là biến hóa nhân dân này, dạy trong cái sách của cấp 1 này, đất nước Việt Nam chúng ta là giàu có về tài nguyên môi trường rừng vàng biển gì ấy, biển bạc. Các cụ chúng ta dạy thì chúng ta là chúng ta nước giàu có tài nguyên môi trường rừng vàng biển bạc, rừng vàng cứ thế mà lên mà phá gì ấy, phá rừng còn gì nữa. Ai ở gần rừng thì lên đây để phá rừng, có đúng thật, phá rừng có tiền. Những cái cây gỗ ở trong quê tôi từ đây đi xuống chợ bến đây xuống có 30 cây thôi các quý, chưa đến 30 cây dọc cái đường Hồ Chí Minh này. Lên trên rừng vào trong núi những cái cây gỗ thì mấy người ôm thế này, không tài gì mà lấy được nó. Muốn lấy được một cái cây này thì phải ít nhất phải mất này để xẻ cái bộ cây này để làm cái phản để nằm á. Thì phải mất khoảng độ tầm 6 người đi vào rừng cơm nắm cơm quái vào đó khoảng 1 tháng thì mới lấy gì, mới xẻ được cái cây gỗ đó. Đầu tiên là gì, chặt nó xuống rồi mất 1-2 ngày rồi. Cây gỗ đó chặt xuống một cái phải dùng một cái cưa tay, hai ông thợ phải khỏe cưa mái gì nó mới ra từng khúc. Ra từng khúc xong bắt đầu là làm sao dùng cái dây, không có ba lăng xích như bây giờ đâu, lùng cái dây bắt đầu kéo có bảy lần dựng dựng nó lên, dựng nghiêng nó lên, bắt đầu là xẻ xẻ thì cứ cỏ cưa kéo xẻ. Ông thợ nào khỏe thì đi ăn cơm, ông thợ nào yếu thì về bố mẹ kiểu thế. Và như vậy phải hàng tháng mới xẻ được một cái bộ rừng bộ phản. Cho nên cái cây rừng mấy người ôm như thế này, mọi người nhìn cũng chẳng làm gì được. Nhưng mà khoảng sau năm 90 đến năm 95 gọi là cái nạn gọi là mua củi tạ. Mua củi tạ tức là cái củi bán là ngày xưa thì chỉ bán củi que nắm tay này thôi, và hoặc là chẻ ra cái cây to hơn thì phải chẻ ra thì đem đến chợ thì người kinh họ mới mua. Chứ người kinh họ không mua cái củi to như thế. Nhưng sau này đến cái giai đoạn gọi là đốt vôi và đốt than. Lấy vôi người kinh chúng ta phải nói thật, cũng phải nói thật là người kinh chúng ta là hư người dân tộc. Nói thật là như thế, cứ lên suối dân là gì, chặt cây đem bán chợ. Và đầu tiên là cái củi nhỏ nhỏ thì người dân nên chặt cái cây củi nhỏ, cành đó thì đem xuống ở chợ đã có gạo để mang về để ăn rồi. Nhưng dần dần thì bắt đầu làm cho nổi lòng tham lên. Đầu tiên là mua củi tạ. Thì củi tạ lần đầu tiên thì mua là củi mà nó dễ gỗ chắc nó cháy được thì mới lấy. Mà dễ bổ nó không sần sùi thì mới lấy. Nhưng xong lấy một thời gian rồi khoảng độ một vài tháng rồi hết rồi, bắt đầu lấy sang bắt đầu cây to không đấy. Xong hết cây to rồi bắt đầu lấy cây tạp cũng đấy. Và bắt đầu người dân họ tham chặt tật cây gì chặt, khiến cho rừng núi là gì trơ trọi, trơ trọi rừng núi trơ trọi đó. Rừng vàng đó các quý vị, rừng vàng cho nên con cháu chúng ta cứ thế mà ngả vàng ra mà ăn. Vì vậy mà sau này năm 7 năm sau, chục năm sau, cứ có trận mưa nào mà cái là dưới miền xuôi chúng ta là gì ạ? Ngập lụt. Trận mưa lớn thì ngập lụt. Còn người miền ngược thì bị gọi là lũ ống, lũ quét. Vì trên rừng vàng đã gì? Đã chặt sạch đi rồi, chỉ còn mấy cái cây bung bét, cái cây cỏ hôi, cái cây cỏ dại nữa, cho nên không còn giữ được nước nữa. Mưa xuống thì nước tự trôi đi. Và rừng vàng bây giờ thành rừng gì ạ? Thành rừng cỏ hôi, thành rừng chết. Mà bây giờ từ cái chỗ đó ngày xưa chặt rừng vàng có ăn. Chặt rừng xong bây giờ có thể là đi làm nương làm rẫy. nương rẫy vài năm rồi ấy, thì nó không còn cái rừng cây để nó giữ lại cái môi trường sinh thái nó thì nó không được đáp ứng nữa, vì trồng sắn trồng đót trồng khoai sắn đót ở trên rừng vân vân thì nó thì mưa xói mòn cái đất màu đi, xói mòn cái đất màu đi, và chúng ta thấy trồng ngô trồng sắn cũng không lên nữa, trở thành gì đồi trọc, thành cái đồi trọc. Và phải muốn làm được có ăn nữa, phải mất rất nhiều công sức, bỏ phân, bỏ rau vào đó. Và vừa qua tôi xem một cái phóng sự của đài VTV. Người dân ở trên, trên Hòa Bình rồi nhỉ? Sơn La. Người dân Sơn La dùng các loại thuốc trừ cỏ độc để lên trên núi, trên rừng đó và để phun cả làng. Cả xã họ mua cả cái máy đầu nổ đầu phát công nông lên để phụt thuốc trừ cỏ, và những cái phụt thuốc trừ cỏ đó họ lấy xong chai nước họ ghi cái chai còn lại ghi cái hình đầu lâu và cái chéo đó, có nghĩa là rất là rất nguy hiểm, rất độc. Nhưng mà xong một cái họ vứt lăn lóc ở đó, mưa trôi xuống suối, và tất cả những cái thuốc trừ cỏ chúng ta biết là một cái loại chất độc dioxin, dioxin hạt nhẹ, dioxin hạt nhẹ, nó chính là chất độc dioxin. Mà chất độc dioxin này nó sẽ sinh ra thì chúng ta mà nó ăn phải, uống phải, hít phải, có thể là nặng thì bị những cái dị tật, sinh con ra cái dị tật, hoặc là nhẹ nhẹ sẽ bị vô gì, vô sinh. Cho nên chúng ta thấy Việt Nam chúng ta bây giờ người ta bị vô sinh rất là nhiều, rất nhiều người trẻ vô sinh, hoặc sinh ra thì đứa con thì quái dị, quái dị. Đấy là những cái mặt trái của cái tệ nạn phá rừng, rừng vàng biển bạc. Chúng thấy biển thì khai thác thì đánh bắt hải sản. Ngày xưa thì đi ra biển thì dùng lưới, dùng câu để bắt các thủ công. Xong rồi chúng ta thấy họ bắt bằng điện, học theo cái người Trung Quốc, họ dùng bằng cái những cái lưới thật là to, là lớn, những tàu lớn quét một quả cây số. Và thậm chí là còn dùng cả cái loại kích điện thuốc nổ, nhưng bây giờ thế giới cấm cho Việt Nam, chúng ta đang cấm không cho dùng cái loại kích điện, cái loại thuốc nổ để đánh bắt hải sản nữa. Vì nó tận diệt cả những cái loài cá con, những loài trứng nước đó thì nó cũng diệt. Thì cái biển đâu mà biển bạc thì cũng hết. Rồi nghiên cứu ra băng cháy, rồi dầu, giếng dầu thì khoan dần nó cũng sẽ hết. Còn người Nhật chúng ta thấy ở trong sách giáo khoa của người Nhật, tôi ngày xưa chơi với một cái dùng cho phương tiện. Thì thôi, phương tiện khiến cho một người học Phật thì còn có thể tạm bỏ qua phương tiện. Nhưng cách đây khoảng 2 tuần, tôi ngồi với một chú Phật tử. Phật tử này ngày xưa hay lên chùa nhà mình, đi theo tôi gần 20 năm nay. Nhưng vừa qua thì từ năm ngoái xuống cái chùa này, nghe thông tin xuống chùa này lễ, thì đầu tiên là xuống lễ cầu siêu cho vong linh thai nhi. Thế bảo thầy có cái năng lực rất là tốt, nói chuyện với người âm. Và nói rằng là chú đi theo có 2-3 cái vong linh hay như phá thai đi theo đâu này. Thế là nói chuyện. Thế là từ đó tin theo, và bây giờ dần theo. Một năm nay, từ đầu năm bây giờ không lên chùa nhà mình nữa. Thế đối với thầy thì không quan trọng cái chuyện vong linh hay không lên, không quan trọng. Một người không lên, 1.000 người không lên, 10.000 người không lên cũng chẳng quan trọng. Vì các vị thấy tôi có tiếp khách không? Các tìm gặp tôi còn khó mà. Mang tiền lên cúng còn gì còn khó cơ mà đó. Cầm cái biết tiền trên tay chỉ cần gặp thầy được 1 phút thôi để cúng dường dân lên thầy còn khó, thì có tiếp đâu. Chứ còn đừng nói là gì ra đi. Không quan trọng cái chuyện đó. Tất cả nhân viên. Thế hôm rồi tôi xuống nhà, tôi qua nhà để thăm. Thì Phật tử này có nói là hôm rồi thầy vừa lên nhà con. Thầy có nói với con là năm nay á, là thầy hết bệnh, năm nay là thầy phải chết. Năm nay thầy chết, thầy sống năm nay đây là hết rồi, tuổi thọ hết rồi, mệnh hết rồi, năm nay thầy chết. Thông thầy nói là cho nên vì xem là năm nay là chết, hết mệnh chết rồi cho nên phải đi gọi là bỏ chùa để ra đi, sống nay đây mai đó như vậy để cho tiêu nghiệp. Nếu mai tiêu nghiệp hết thì mai còn có thể vượt qua được cái hạn năm nay thì coi được. Nhưng mà xét ra thì tôi hỏi ra cứ những cái nhà giàu đến đó. Tôi hỏi là đến đến đâu? Đi tham hương cầu thực, đi gọi là đi du hành, đi du hóa, đi đến đâu? Đa số ở trên Hà Nội. Đấy. Nguyên. Và tôi nghe thấy tôi nói với các Phật tử, cái chú rằng gì? Tôi với chú này, năm nay thầy không chết. Thế chú ấy nói là tại sao thầy biết là không chết? Thế tôi chỉ cười, tôi bảo tôi chỉ biết là tôi cá với chú năm nay ông không chết. Mà ông đóng thì ông còn sống khỏe, ông còn sống gì? Sống tươi hơn gì, hơn năm ngoái. Không chết đâu mà lo. Thế chú nói là cũng có thể, vì thầy phát nguyện thầy đi sống đây nay đây mai đó như thế để cho tiêu nghiệp, nghiệp nó tiêu hết thì thầy gì ạ? Thầy tai qua nạn khỏi, thầy ở lại để giao hóa độ sinh tốt. Tôi cười nghĩ trong bụng học Phật còn ngu như thế, theo tôi mười mấy năm mà thì vẫn còn ngu như thế. Nghĩ trong bụng thôi không dám nói ra, thì con người ta lắm khi nó nói thẳng nói ngay nhưng mà cũng tùy chỗ mà nói. Nói ở đây thì được, nói trước mặt họ thì có cái buổi mình ra khỏi nhà lỗ tại thiệt đó. Anh chúng ta thấy không phải đơn giản đâu. Học Phật bao nhiêu năm vẫn có thể lầm được lạc lối như thường. Xuất gia bao nhiêu năm đệ tử của Đức Phật, ngày xưa Phật tại thế, xuất gia theo Phật tu đến 30 năm vẫn cái gì ạ? Vẫn bỏ đạo ra về mà vẫn quay Phật là gì ạ? Là tà sư mà. Là ông thầy không tốt mà. Bỏ Phật ra về. Mà thậm chí chúng ta thấy thì theo Phật đến gì ạ? Bao nhiêu năm? Theo Phật đến 60 năm. Gần 60 năm vẫn không hiểu Phật và vẫn để chống Phật cho đến ngày đến hơi thở cuối cùng thì mới ngộ ra đó là đề bà đạt đa. Và nhóm lục quần thì thiêu tăng, nhóm lục quần thì thiêu niêu ni. Đệ tử của Đức Phật mà còn theo Phật và chống Phật cho đến hơi thở cuối cùng thì may mới ngộ ra là mình mới xa. Đó chính là đề bà đa và nhóm đệ tử của ông. Cho nên chúng ta thấy đặc biệt cái thời mạt pháp này để học được đúng chính pháp của Phật không phải là dễ đâu các quý vị. Nó tương tự như là Phật đấy. Tương tự như là Phật nhưng không phải là Phật. Nó thế đó. Nói thì rất là hay nhưng cái chúng ta phải nhìn việc làm thực tế của họ nó không phải là như thế. Ai sư mà còn đi là nói là nhìn đến người âm, đi nói chuyện của người âm. Rồi thế này thế nọ thế kia. Ví dụ như tiểu của tôi nói như thế nó khác, hoặc tiểu của thầy nói như thế nó khác. Nhưng một ông thầy chủ trì, một ông thầy ngồi lên trên tòa pháp mà còn đi tuyên truyền, đi giảng dạy và đi làm cái điều đó trong giới luật của Đức Phật gọi là nếu mà làm như thế mà cúng dường á thì đó lại là cái sự cúng dường không thanh tịnh. Không được. Cho nên chúng tôi mới nói là đấy, Phật tử gọi điện cho tôi nói là phản đối tôi là đi phản bác cái gì các cái thầy ấy là không được. Và vì nói rằng thầy con rất kính trọng thầy, vì con nghe một cái bài giảng thầy nói rằng muốn Phật pháp hưng long chỉ có tăng khen tăng theo lời dạy của Thượng Tịnh Không. Nhưng bây giờ thầy không khen mà thầy đi nói người khác. Tôi bảo không, tôi không nói người khác, mà tôi nói những cái sai của người ta để cho người ta gì, người ta nghe, người ta sửa. Người ta sửa được thì mới tốt. Còn người ta không sửa được thì nó khiến cho không biết bao người lầm đường lạc lối để theo họ nữa. Trong kinh Đức Phật nói một người mù dắt theo một đoàn người gì? Một người mù đi xuống vực rất nguy hiểm. Cho nên cái gì là chính pháp thì tôi mới tán dương khen ngợi. Còn cái gì là tà pháp thì tôi không, tất nhiên tôi không thể tán dương khen ngợi những người làm tà như thế được. Đây không phải là chỉ trích nhưng mà những người thấy một số các Phật tử họ hỏi vì trong đạo tràng của chúng ta vừa qua cũng có rất nhiều người hỏi thăm chúng tôi rằng cái nơi đó chúng con muốn đến nơi đó, tôi bảo thôi cứ từ từ đi, tôi không cấm mà tôi bảo từ từ đi. ta hỏi đoàn Bàng Nguyệt hôm trước đi hỏi xin tôi là đi cho tôi đi cho đoàn con đến đó, đi qua đó thăm con tí. Tôi bảo tôi chỉ nói một câu là đến thì đến, nhưng mà ông thầy là vẫn còn xem bói. Từ nghe như thế mà có thôi thế thôi không đến đấy. Ông thầy mà vẫn còn xem bói có nghĩa là
không được.
Ấy, ở ngoài đời họ thích kệ họ. Chúng ta là người học Phật phải cầu sinh Tây Phương, cầu sinh cực lạc rồi, đạo tràng tịnh độ, chuyên tu để cầu sinh cực lạc rồi, mà còn vẫn phải thích xem bói xem toán. Thì ngay trong Tam Quy Tam Bảo chúng ta gì ạ? Quy Phật rồi không quy hung thần quỷ Phật, quy pháp rồi không quy gì tà ma ngoại đạo, quy tăng rồi không quy tổn hữu ác đạo. Thân là gì? Một thầy. Nhưng mà hành động là một gì ạ? Một con ma. Nếu hôm nào đó các vị nghe thấy tôi thì tôi đi xem bói, tôi phán quyết cho người này, người nọ, người kia rằng á, bà này con ma đang đi theo. Con ma này thì bà vì nợ nó thì kiếp trước thì bây giờ đi theo nó, bây giờ phải làm cái lễ đi, hay là phải làm sám hối đi, như thế nào đó thì mới khỏi. Nếu mà tôi nói như vậy, các quý vị nên bỏ tôi mà đi. Vì sao? Vì lúc đó tôi không phải là một vị thầy thực sự hoằng pháp và truyền pháp nữa, mà tôi là một vị thầy từ cái chỗ gì hoằng pháp và truyền pháp chuyển sang chỗ gì ạ? Thành cái chỗ gì câu tiền, câu gì câu Phật tử. Thì các quý vị nên bỏ tôi mà đi. Vì lúc đó mà tôi mà giảng mà tôi thì hoặc tôi hành động như thế, các vị vẫn gần tôi thì tức là tôi là một người gì ạ? Đánh mất cái tâm Phật và đánh mất con đường chính đạo và đi vào con đường mù, và các vị cũng sẽ đi vào con đường mù. Nên bỏ ra đi. Bỏ ra đi nhé. Không, tôi mà như thế thì tôi khuyên phải bỏ đi. Nhưng mà tôi mà như chưa như thế thì có khó khăn, có vất vả hay là cái gì, có thế nào thì chăng nữa thì cứ ngồi gì, ngồi lại, nên nán lại. Ngồi có mỏi lưng cũng đừng chỉ đồng hồ, đừng có vẫy tay. Cố gắng nghe một tí nữa. Thôi, biết rồi. Nhìn thấy chỉ đồng hồ này, ngó lên ngó xuống là biết rồi. Nhưng ai bảo đi thì muộn làm gì? 9 giờ mới lên. Mới lên thánh pháp rồi, có ngày phải 2 tiếng đồng hồ cơ mà. Nhớ có ngày phải 2 tiếng đồng hồ giảng. Đừng có thiếu của tôi. Đừng có thiếu. Các vị thì mải chơi, đến ngồi từ lúc 7 giờ. Cứ ngồi chơi buôn chơi lê với nhau này, tụm 5, tụm 3. 8 rưỡi tôi chưa thấy đâu. Vẫn chưa thấy tiếng kiểm. 9 giờ kém 15 chưa thấy đâu. Gọi người mà đi tập trung đi, vẫn chẳng thấy đâu. 9 giờ cứ beng beng lên tới nơi đó là 9 giờ 5, 9 giờ 10 rồi. Tôi đổi giảng đến đúng 11 giờ 5, 2 tiếng hồ. Biết tay. Tôi làm cho đúng thôi. 2 tiếng đồng hồ là 2 tiếng đồng hồ. Thì Hòa Thượng Thỉnh Không nói rằng mỗi ngày giảng 2 tiếng đồng hồ, mỗi thời pháp 2 tiếng đồng hồ, là 2 tiếng đồng hồ trở lên. Các vị thiếu giờ của tôi thì tôi lấn sang giờ các quý vị. Thế thôi. Thích chơi thì bây giờ phải ngồi đi, ngồi lâu hơn. Đó là nhân quả rõ ràng. Không có sao. Thôi đứng lên là nơi hồi hướng là tục kinh. Định ăn thịt tôi hay sao? Mệt lắm. Mai nhá. Muốn nghỉ sớm thì đúng 8 giờ. Lên thính pháp đến 10 giờ và tụng kinh sau, ăn cơm xong được nghỉ.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đỉnh bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thank you.
问什么的所和？问哈哈哈？问什么的所和？同哈哈哈？问什么的所和？同哈哈哈？问什么的所和？同哈哈哈？问什么的所和？同哈哈哈？问什么的所和？